Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
9 tháng năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Thái Nguyên đạt gần 23.500 tỷ đồng.
Thực hiện phong trào thi đua tuổi cao gương sáng và tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, lực lượng người cao tuổi của thành phố Thái Nguyên đã góp phần không nhỏ vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố Thái Nguyên.
Thời gian qua, Thành đoàn Thái Nguyên đã chủ động triển khai nhiều hoạt động cụ thể thiết thực nhằm tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, luật giao thông đường bộ cho đoàn viên thanh thiếu niên. Qua các hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh thiếu niên trong chấp hành pháp luật nói chung và luật giao thông đường bộ nói riêng. Chuyên mục Thanh thiếu nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đợt mùng 2 tháng 9 năm 2019, toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 573 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng. Hiện các chi đảng bộ đã và đang tổ chức lễ trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo thành phố. Trong số 573 đồng chí được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng lần này, có một đồng chí được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 13 đồng chí nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 22 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và 529 đồng chí được trao tặng, truy tặng huy hiệu 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng. Các đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng đều đã có những cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương. Phát biểu tại các buổi lễ trao tặng huy hiệu Đảng, lãnh đạo thành phố đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò của người đảng viên, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.
Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã tiến hành 33 cuộc kiểm tra giám sát đối với 141 tổ chức đảng, 20 phòng ban chuyên môn của thành phố và 109 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi đảng bộ trực thuộc. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành 15 cuộc kiểm tra giám sát với 57 tổ chức đảng và 8 đảng viên. Riêng với cấp ủy cơ sở đã tổ chức được 736 cuộc kiểm tra giám sát theo chương trình kế hoạch năm đã đề ra. Nội dung các cuộc kiểm tra giám sát tập trung vào vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, những vấn đề phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Qua các cuộc kiểm tra giám sát đã thi hành kỷ luật 74 trường hợp vi phạm, trong đó khiển trách 28 trường hợp, cảnh cáo 23 trường hợp, cách chức 2 trường hợp và khai trừ 21 trường hợp.
Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, 9 tháng năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố đạt gần 23.500 tỷ đồng. Trong đó, khu vực địa phương đạt trên 6.000 tỷ đồng, bằng 74% so với kế hoạch và tăng 5,3% so với cùng kỳ. Để có được kết quả đó, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tình hình phát triển công nghiệp trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Điển hình như thẩm định các dự án vay vốn, hướng dẫn các doanh nghiệp làm thủ tục thuê đất, cấp giấy chứng nhận đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường để tiến hành đầu tư, xây dựng các nhà máy, xưởng sản xuất và làng nghề, đã giúp tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn 9 tháng qua có mức tăng ổn định. Lượng tiêu thụ hàng hóa tăng, lượng hàng tồn kho không lớn. Thời gian tới, thành phố sẽ tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, mời gọi các nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong và ngoài cụm công nghiệp đã được quy hoạch, khuyến khích và ưu tiên thu hút các dự án đầu tư phát triển các ngành sản phẩm công nghiệp mũi nhọn, sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường.
Để đảm bảo an ninh lương thực, từ đầu năm đến nay, thành phố Thái Nguyên đã cung ứng cho bà con nông dân trên 250 tấn phân bón các loại, 7 tấn giống cây lương thực với trị giá hàng hóa trên 3 tỷ đồng. Các cơ quan chuyên môn, hội nông dân, trung tâm dịch vụ nông nghiệp, phòng kinh tế tổ chức 60 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về kỹ thuật thâm canh lúa, ngô, chè, cây ăn quả có múi, phòng trừ sâu bệnh tổng hợp trên cây trồng cho trên 3.600 hộ dân sản xuất nông nghiệp. Nhờ có sự hỗ trợ, các hộ đã áp dụng vào gieo trồng sản xuất tăng cả về diện tích, năng suất, chất lượng. Như tổng diện tích lúa gieo cấy là trên 6.200 ha, tăng 82 ha so với kế hoạch. Diện tích ngô là 1.566 ha, tăng 64 ha so với kế hoạch. Sản lượng lương thực đạt gần 21.000 tấn, tăng 680 tấn so với cùng kỳ năm trước. Từ nay đến cuối năm, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ về cây giống, vật tư nông nghiệp, khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân nhằm tập trung sản xuất thắng lợi vụ đông, từng bước nâng cao thu nhập cho các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.
Sáng 30 tháng 9, tại trạm y tế xã Phúc Trìu, Hội Đông y và Hội Chữ thập đỏ của xã đã phối hợp tổ chức chương trình khám, cấp thuốc từ thiện cho các đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh trên địa bàn xã. Tại đây, trên 80 người đã được các y bác sĩ là hội viên Hội Đông y của xã khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc y học cổ truyền miễn phí. Qua thăm khám cho thấy, các đối tượng chủ yếu gặp phải các bệnh về xương khớp như đau vai gáy, thần kinh tọa, mất ngủ, vân vân. Các y bác sĩ đã tư vấn sức khỏe, hướng dẫn chế độ ăn uống và cấp phát một số loại thuốc y học cổ truyền về xương khớp, mất ngủ, sâu răng, rối loạn tiền đình, xoa bóp, vân vân cho các đối tượng. Ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hội Đông y xã Phúc Trìu cho biết.
Với cái mục đích là cùng cộng đồng để có cái công sức đóng góp về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân gắn theo cái chương trình Đông Tây y kết hợp. Thông qua đó thì các lương y, các hội viên là cũng muốn khẳng định được cái tay nghề của mình để cho mọi người biết thêm, biết nhiều hơn nữa. Và họ chính họ cũng muốn cống hiến những cái công sức của mình trong cái công tác chăm sóc sức khỏe chung.
Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền cho cộng đồng hiểu rõ hơn về tác dụng của thuốc y học cổ truyền, đồng thời tạo điều kiện lưu giữ, phát huy, phát triển đẩy mạnh công tác bảo tồn những cây thuốc hay, bài thuốc quý có giá trị trong mỗi gia đình dòng họ đã được lưu truyền qua nhiều đời.
Với mục đích tăng cường tình hữu nghị Việt Nam-Lào, nâng cao chất lượng đào tạo và đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện tại các cơ sở giáo dục có lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động và triển khai kế hoạch số 913 ngày 29 tháng 8 năm 2019 về việc tổ chức cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam năm 2019. Theo đó, trong tháng 10, vòng sơ khảo của cuộc thi sẽ được tổ chức tại 3 cụm thi là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Thừa Thiên Huế. Đối với Đại học Thái Nguyên, sẽ diễn ra vòng thi sơ khảo vào tối ngày 2 tháng 10. Với chủ đề chung Việt Nam đất nước tôi yêu, các thí sinh tham gia cuộc thi sẽ phải thể hiện các nội dung ca ngợi truyền thống, lịch sử, văn hóa Việt Nam, cảm nhận về con người, thiên nhiên, danh lam thắng cảnh Việt Nam, những kinh nghiệm học tiếng Việt và kỷ niệm của bản thân khi học tập, sinh sống tại Việt Nam. Sau khi hoàn thành vòng sơ khảo, chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam năm 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 11 tại Đại học Thái Nguyên.
Tối 30 tháng 9, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Công an thành phố và Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu tuyên truyền phổ biến về trật tự an toàn giao thông cho hàng trăm sinh viên, đoàn viên, thanh niên. Tại buổi tuyên truyền, giáo viên, sinh viên, đoàn viên được nghe lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên thông tin nhanh về thực trạng tai nạn giao thông hiện nay trong cả nước nói chung, địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng và những vụ tai nạn liên quan trực tiếp tới học sinh, sinh viên, những hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra và những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến tai nạn giao thông. Ngoài được xem các tiểu phẩm về chủ đề an toàn giao thông như Con đường ý thức, Chuyện không của riêng ai do các thành viên đội thanh niên xung kích Thành đoàn Thái Nguyên biểu diễn, các sinh viên đoàn viên thanh niên còn được phổ biến những nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ, văn hóa giao thông, hướng dẫn nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, giới thiệu phân tích rõ các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đồng thời tham gia kiểm tra nhanh kiến thức được tuyên truyền bằng hình thức trả lời các câu hỏi. Chia sẻ với chúng tôi về hoạt động tuyên truyền tại trường, sinh viên Hoàng Diệu Linh, cao đẳng 12A1, trường cao đẳng y tế Thái Nguyên nói.
Em thấy thông qua buổi tuyên truyền giao thông ngày hôm nay tại trường đã mang đến cho chúng em hiểu biết rất nhiều về luật an toàn giao thông đường bộ, được cán bộ của Công an thành phố đã nói sâu về những tình huống thực tế bên ngoài. Nội dung tuyên truyền qua các tiểu phẩm đã thu hút sinh viên chúng em. Qua đó thì chúng em biết cách xử lý các tình huống khi tham gia giao thông bên ngoài. Những kiến thức hữu ích mà chúng em đã nhận được đã giúp em và các bạn sẽ trở thành các tuyên truyền viên ngay tại lớp và gia đình để góp phần tránh các vấn đề tai nạn giao thông ngoài ý muốn ạ.
Thông qua việc tuyên truyền, giúp các sinh viên, đoàn viên, thanh niên nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông, có ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân mình và mọi người.
Ngày 30 tháng 9, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức liên hoan tiếng hát người cao tuổi lần thứ 3 năm 2019. Tham gia liên hoan có 8 đoàn đại diện cho Hội Người cao tuổi của các huyện, thành thị trong tỉnh. Với 26 tiết mục hát, múa chủ yếu tập trung vào các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, gìn giữ nét văn hóa truyền thống, ca ngợi công cuộc đổi mới và phong trào thi đua tuổi cao gương sáng của các cấp hội người cao tuổi đã đem đến liên hoan nhiều tiết mục đặc sắc được chuẩn bị và dàn dựng công phu. Đây là những tiết mục được lựa chọn từ liên hoan tiếng hát người cao tuổi được Hội Người cao tuổi các huyện, thành thị tổ chức trước đó. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao một giải nhất toàn đoàn cho đoàn thành phố Sông Công, giải nhì cho thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên, giải ba cho các đoàn còn lại. Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải nhất, 6 giải nhì và giải ba cho các tiết mục xuất sắc tham dự liên hoan. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Hội Người Cao Tuổi thành phố Thái Nguyên có 32 hội cơ sở, trên 680 chi hội và trên 42.000 người cao tuổi, chiếm tỷ lệ trên 10% dân số của thành phố. Thực hiện phong trào thi đua tuổi cao gương sáng và tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, lực lượng người cao tuổi của thành phố đã góp phần vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố Thái Nguyên.
Ông Phạm Ngọc Hùng, xóm Nam Thái, xã Tân Cương là một trong những hội viên người cao tuổi điển hình trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Tân Cương. Khi xã có chủ trương nâng cấp mở rộng mặt đường giao thông từ 2,5m lên 5m từ xã Tân Cương sang xã Phúc Trìu, đoạn qua địa phận xóm Nam Thái, gia đình ông Hùng mặc dù không có ruộng gần tuyến đường này, nhưng gia đình ông đã tự nguyện đổi ruộng cho một gia đình khác để hiến đất làm đường. Với vai trò là bí thư chi bộ xóm Nam Thái, ông đã vận động nhân dân trong xóm hiến trên 2.000 m2 đất, mở rộng đường giao thông, đóng góp gần 300 triệu đồng làm đường giao thông và xây dựng cổng làng nghề chè truyền thống của xóm. Khi được hỏi lý do vì sao ông lại tình nguyện đổi đất để được hiến đất làm đường, ông Hùng vui vẻ nói.
Tôi thì không có ruộng ở trong cái việc sát mặt đường để hiến, thế thì cũng nghĩ là để được việc của địa phương, của xóm rồi để cái công trình làm đường cho nó đạt theo đúng kế hoạch tiến độ. Tôi cũng suy nghĩ là thôi thì nhất trí đổi cho gia đình kia để người ta có đất để phát triển. Trong đó mình cũng được hiến một tí để cho có công sức một tí để góp phần vào cái công cuộc đổi mới này.
Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Cương cho biết, xã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015. Để đạt được 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, cũng như tiếp tục nâng cao các tiêu chí về nông thôn mới, thì người cao tuổi trong xã đóng vai trò rất quan trọng.
Vai trò người cao tuổi hết sức là quan trọng. Các cụ luôn tiên phong đi đầu trong đóng góp, mặc dù là các cụ là thuộc diện là các cụ được miễn cái khoản đóng góp đối ứng ở các xóm, nhưng mà nhiều cụ là các cụ vẫn xung phong là vẫn đi đóng góp trước, là cho tôi đóng trước để cho nhân dân nhìn vào, rồi con cháu nhìn vào. Thế và cái việc đó thì nó rất là hiệu quả.
Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở các địa phương trên địa bàn thành phố, tổ chức hội và các hội viên người cao tuổi của thành phố Thái Nguyên đã vận động gia đình và người thân hiến trên 12.000 m2 đất để xây dựng đường giao thông và các công trình phúc lợi khác. Bên cạnh đó, thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn giai đoạn 2016-2020, người cao tuổi cũng luôn là nòng cốt trực tiếp tham gia thực hiện và vận động con cháu thực hiện, từ đó dần tạo sự chuyển biến nhận thức của mỗi người dân trong thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn. Nói về vai trò của người cao tuổi tổ 30 phường Quang Trung, ông Phạm Hoàng Lợi, tổ trưởng, phó bí thư chi bộ tổ 30 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thì trong quá trình mà hội người cao tuổi thực hiện cái nhiệm vụ và phân loại rác thải tại nguồn và đô thị văn minh thì các ông các bà là trong khu dân cư tôi hầu như nghỉ hưu, nên mà các ông các bà thực hiện rất tốt cái việc này, và hàng ngày là sáng nào các bà cũng tập trung và tổ chức để quét dọn trong cái đường làng ngõ xóm để làm sao cho nó đảm bảo xanh sạch đẹp. Hàng năm cũng đánh giá và có thưởng cho các hộ gia đình làm tốt cái việc này.
Hiện nay, hầu hết các vị trí chủ chốt ở các xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố như bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng xóm, ban công tác mặt trận đều do hội viên người cao tuổi đảm nhận. Theo thống kê của Hội Người Cao Tuổi thành phố, hiện có 34 người cao tuổi tham gia cấp ủy, ủy ban nhân dân các xã, phường, gần 3.000 người cao tuổi là bí thư, phó bí thư, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, trưởng phó xóm, trưởng ban công tác mặt trận, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, Tổ trưởng An ninh và Thanh tra Nhân dân. Trên 3.800 người cao tuổi là lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và các hội xã hội tại các địa phương. Ông Đồng Ngọc Linh, trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi thành phố khẳng định.
Thì Hội Người Cao Tuổi thành phố chúng tôi cũng luôn là động viên các bác là tiếp tục còn sức khỏe, còn trí tuệ thì cống hiến hết mình với những cái kiến thức cũng như cái kinh nghiệm của mình đã tích lũy được qua năm tháng để tiếp tục đóng góp xây dựng các cái phong trào của địa phương.
Có thể thấy rằng, người cao tuổi thành phố giữ một vai trò, vị thế quan trọng là tấm gương sáng trong việc tuyên truyền thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương và các phong trào thi đua tại địa phương và trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Lực lượng này đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Thành đoàn Thái Nguyên đã chủ động triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, luật giao thông đường bộ cho đoàn viên thanh thiếu niên. Qua các hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên trong chấp hành pháp luật nói chung và luật giao thông đường bộ nói riêng, ghi nhận của phóng viên Thủy Dương.
Trước tình trạng thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vi phạm về an toàn giao thông có xu hướng ngày càng phức tạp, thời gian qua, Thành đoàn Thái Nguyên đã hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai nhiều phong trào, hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục luật giao thông đường bộ, vận động đoàn viên thanh thiếu niên nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh thiếu niên trên địa bàn, chủ động đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, luật giao thông đường bộ vào các buổi sinh hoạt chi đoàn và các buổi sinh hoạt ngoại khóa tại các liên đội, đồng thời tăng cường tổ chức hội thi, hội diễn tìm hiểu, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, luật giao thông đường bộ, các chương trình trong trường học như Khi tôi 18, Rung chuông vàng, sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ. Bên cạnh đó, thành đoàn chỉ đạo các chi đoàn cơ quan, công an, quân sự, tư pháp thường xuyên phối hợp tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, luật giao thông đường bộ. Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên cho biết, ngay từ đầu năm, 100% các cơ sở đoàn tổ chức cho đoàn viên thanh niên ký cam kết không vi phạm pháp luật, không vi phạm luật giao thông đường bộ với sự tham gia của 100% đoàn viên trên các địa bàn. Chỉ tính riêng trong tháng 9, tháng cao điểm về an toàn giao thông, đã có hàng nghìn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên được tuyên truyền, giáo dục pháp luật, luật giao thông đường bộ. Anh Thắng nói.
Ngay từ đầu năm, thì Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật cho cán bộ đoàn viên thanh niên, đặc biệt là giao thông đường bộ cho đoàn viên thanh niên thiếu nhi ở trên địa bàn của thành phố Thái Nguyên. Trong tháng 9 năm 2019, hưởng ứng tháng cao điểm về an toàn giao thông, thì Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên cũng đã chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội, đội trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật và an toàn giao thông cho cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi ở trên địa bàn của thành phố Thái Nguyên. Đặc biệt đó là tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trực quan, sân khấu hóa, giao lưu tuyên truyền bằng các tiểu phẩm, rồi là giáo dục trực quan, rồi là tuyên truyền bằng các hội thi, câu hỏi có ý nghĩa giáo dục rất chi là cao.
Cùng với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, các cấp đoàn từ thành phố đến cơ sở đã chú trọng xây dựng, nhân rộng các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên tham gia tuyên truyền pháp luật, luật giao thông đường bộ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, như câu lạc bộ thanh niên phòng chống ma túy, tai nạn xã hội, đội thanh niên xung kích của thành đoàn. Đồng thời các mô hình như cổng trường an toàn giao thông, tuyến đường thanh niên tự quản, tuyến đường văn minh, chốt an ninh trật tự được xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả. Được biết, Đoàn Thanh niên phường Phan Đình Phùng là một trong những cơ sở đoàn thực hiện có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ và pháp luật đến đoàn viên thanh niên. Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Ngọc Tân, Phó Bí thư Đoàn phường cho biết thêm.
Trong thời gian vừa rồi thì Thành đoàn Thái Nguyên cũng phát động những cái chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông và phát động đến từng cơ sở đoàn tại địa phương. Địa phương mình là đơn vị Phan Đình Phùng thì cũng đã hưởng ứng tích cực các phong trào tuyên truyền về an toàn giao thông. Ví dụ như là các địa điểm tại các địa bàn trường học thì cũng có cử đoàn viên phối hợp cùng với đoàn viên trường tại trường phối hợp để điều phối an toàn giao thông tại cổng trường. Đoàn phường đã có tổ chức các buổi họp giao ban thì cũng đã triển khai tới các đồng chí đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường là nghiêm chỉnh chấp hành các luật lệ an toàn giao thông, không vi phạm luật an toàn giao thông. Mình phối hợp với lại tổ chức plan cùng phối hợp cùng với đoàn thanh niên để tuyên truyền tới các chi đoàn, các đoàn viên thanh niên trên các địa bàn cũng như là các em học sinh thiếu nhi ở trên các trường học tại địa bàn phường.
Để đạt được hiệu quả tuyên truyền cao nhất trong công tác phổ biến giáo dục luật giao thông đường bộ cũng như pháp luật cho đoàn viên thanh thiếu niên trên địa bàn thì các cấp bộ đoàn cũng đã có nhiều đổi mới trong các hình thức tuyên truyền. Cho biết thêm về vấn đề này, anh Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên nói.
Trong quá trình tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho các đồng chí cán bộ đoàn viên thanh niên ở tại các cơ sở đoàn, hội đội trực thuộc ở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chúng tôi cũng nhận thấy là chúng ta cần phải thay đổi các hình thức tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền giáo dục trực quan cho đoàn viên thanh niên để đoàn viên thanh niên có thể trực tiếp tham gia vào các nội dung tuyên truyền tác động trực tiếp tới đối tượng là đoàn viên và nhân dân ở trên địa bàn của thành phố, để người tham gia giao thông cũng như là cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi của chúng ta hiểu được cái hậu quả đáng tiếc và khôn lường khi tham gia giao thông mà chúng ta không có ý thức.
Thưa quý vị và các bạn, với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ nói riêng và pháp luật nói chung, đã kịp thời thông tin tuyên truyền những văn bản pháp luật mới được ban hành cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên. qua đó trang bị kiến thức pháp luật cơ bản về các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực gắn với đời sống, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật trong đoàn viên, thanh niên, học sinh. Về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020, Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các công dân nam có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020 như sau. 1. Đối tượng tuyển chọn: công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi. Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Nguyên, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự ở địa phương. Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 6 tháng trong các trường hợp quy định tại khoản 1, điều 8 luật Công an nhân dân năm 2018. 2. Tiêu chuẩn tuyển chọn: tiêu chuẩn chính trị: có lý lịch rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không có tiền án tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Bảo đảm các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Phẩm chất đạo đức: có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi công tác tín nhiệm. Trình độ học vấn: tốt nghiệp trung học phổ thông, ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, có chuyên môn cần thiết cho công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. Sức khỏe, chỉ tuyển chọn đối với công dân được Hội đồng khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, công nhận sức khỏe loại 1, loại 2 theo quy định tại thông tư số 16/2016/TT-BIT-BQP, trong đó phải đảm bảo các chỉ số đặc biệt sau: không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy, màu và dạng tóc bình thường, không bị rối loạn sắc tố da, không có các vết trổ xăm trên da, kể cả phun xăm trên da, không bấm lỗ tai, lỗ mũi và ở các vị trí khác trên cơ thể để đeo đồ trang sức, không mắc bệnh mãn tính, bệnh xã hội. Hiện nay thực hiện khám tuyển theo công văn số 3026/H41/H50 ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công an về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019 và các văn bản hiện hành. Riêng các chỉ tiêu tuyển chọn cho các đơn vị thuộc Bộ Công an chỉ tuyển các công dân có độ tuổi từ 18 đến 22. Riêng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ yêu cầu có chiều cao từ 1,65 m, cân nặng trên 52 kg trở lên, tốt nghiệp trung học phổ thông, hệ chính quy, không tuyển chọn công dân tốt nghiệp trung học bổ túc hoặc tốt nghiệp tại trung tâm giáo dục thường xuyên. Các năm học trung học phổ thông xếp loại hạnh kiểm cả năm từ khá, học lực cả năm từ trung bình trở lên. 3. Thời gian địa điểm, thủ tục đăng ký dự tuyển. Thời gian đăng ký: vào giờ hành chính các ngày từ ngày 10 tháng 9 năm 2019 đến hết ngày 9 tháng 10 năm 2019. Ngoài giờ hành chính, liên hệ đồng chí Hiếu, số điện thoại 0975-245-655. Địa điểm đăng ký: Bộ phận tổ chức cán bộ, đội chính trị hậu cần, Công an thành phố Thái Nguyên liên hệ trực ban để được hướng dẫn. Thủ tục đăng ký: khi đến đăng ký dự tuyển, công dân cần mang theo bản sao giấy khai sinh và chứng minh nhân dân có công chứng, bản sao sổ hộ khẩu có công chứng, bản sao học bạ trung học phổ thông, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và các văn bản chứng chỉ khác, trung cấp, cao đẳng, đại học do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Giấy chứng nhận hiện đang là đoàn viên đảng viên, nếu là đoàn viên đảng viên. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự. 4 ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6cm, chụp trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Công an thành phố đã thông báo đến Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019. Công dân có nguyện vọng có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tổ chức cán bộ của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ: 0692-669-188, 0692-669-267. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 1 ngày 2 tháng 10 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Nguyễn Kim tưng bừng khai trương trung tâm Thái Nguyên tại số 282 Lương Ngọc Quý, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ưu đãi lớn với hàng ngàn sản phẩm giá sốt, giảm giá đến 50%, các sản phẩm đồng giá chỉ từ 10.000 đồng. Chương trình giá sốt khai trương với 150 chiếc điện thoại Itel IT 2150, 2 SIM 2 sóng, giá chỉ 99.000 đồng, tặng 600 hộp bột giặt quai Nhật cho các khách hàng đến tham quan, 100 đồ cơm điện sân hò 1.8 với đơn hàng từ 2 triệu đồng trở lên. Giải pháp tài chính hỗ trợ mua sắm ưu việt đã góp 0% từ các ngân hàng BIDV, JCB, Vietcombank, VIP, giảm thêm từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Đây là sự nỗ lực rất lớn từ phía Nguyễn Kim và các ngân hàng muốn đem lại những tiện ích cho khách hàng mua sắm dễ dàng hơn mà vẫn có thể cân đối được chi tiêu trong gia đình. Đến Nguyễn Kim Thái Nguyên ngay hôm nay để tận hưởng ưu đãi cực lớn nhân dịp khai trương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.